Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn, trong buổi pháp thoại đầu tiên khóa xuất gia 7 ngày lần thứ 6 18 tháng 8 đến 24 tháng 8 2019, Thầy bắt đầu bằng việc giải thích 4 chân lý thánh. Đây là nội dung cốt lõi được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu. Thì đối với các Phật tử và giới tử học Phật pháp căn bản thì đã hiểu rõ nội dung khái quát của 4 chân lý thánh. Còn đối với những người mới trải nghiệm Phật pháp đó, thì bài kinh này đó sẽ giúp cho quý vị đó cảm nhận được phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau của Đức Phật rất khoa học và thiết thực. Bài kinh này có tầm quan trọng bậc nhất trong tổng số 38.000 bài kinh mà hiện nay chúng ta may mắn còn lưu trữ được trong tổng số 84 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm hoằng truyền chân lý của Ngài. Và cũng là bài kinh được Đức Phật nhắc lại trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vô dư, tức là trút hơi thở cuối đời. Nội dung của bài kinh này đó gồm có các phần căn bản như sau. Điều 1, bối cảnh bài kinh. Sau khi vào 4 cửa thành, chứng kiến cảnh già, bệnh và chết, Thái tử Siddhartha Gautama tự đánh thức bản thân mình về những khoái lạc trần đời mà Ngài đã hưởng thụ được qua cuộc sống dương dã với 3 vương điện do vua Tịnh Phạn xây dựng để giữ chân Đức Phật với đời sống của hoàng gia. Đức Phật cảm thấy chua xót giữa hạnh phúc mà mình tiếp nhận với nỗi khổ niềm đau mà cư dân bên ngoài thành đã, đang và tiếp tục chịu đựng. Đức Phật quyết định chối bỏ cơ hội làm vua. Cuộc đấu tranh tâm lý và đấu tranh trong gia đình đã được diễn ra. Đức Phật đã chiến thắng được chính mình nhưng bị thất bại trong việc thuyết phục vua cha và kế mẫu, vì cả hai đó muốn Đức Phật làm vua chứ không muốn Đức Phật trở thành nhà tâm linh. May thay đó, Đức Phật đã được sự đồng ý và ủng hộ của vợ Ngài là công chúa Yayodhara. Vừa cửa thành về phía đông, Thái tử Siddhartha Gautama cùng với Chana là Sanak qua sông Anoma và đi vào rừng. Tại địa điểm đó đó, thì thái tử đã cỡ long bào, cạo râu tóc và tháo mở trang sức phẩm, trao cho cha Na, yêu cầu đem về cho đức vua Suddhodana, Tịnh Phạn Vương, như một dấu chỉ rằng đó ngài tìm kiếm con đường tâm linh chứ không có mất tích. 5 năm rưỡi tu khổ hạnh tại nước Magad, Đức Phật đã đạt được trạng thái mà những nhà tu khổ hạnh đó, cho rằng đó, đã trở thành hóa thân của Thượng Đế trong đạo Bà La Môn. Thượng Đế trong đạo Bà La Môn có 3 phương diện. Brahma là đấng sáng thế, tạo ra con người, động vật, thực vật, số phận hạnh phúc khổ đau của tất cả vật thụ tạo. Phương diện 2 là Vishnu, đấng duy trì bảo hộ sự sống của muôn loài. Và phương diện 3 là Shiva, đấng hủy diệt sự sống của muôn loài vào ngày tận thế, tạo ra nạn hồng thủy, động đất và thiêu hủy toàn bộ sự sống. Thì Đức Phật Thích Ca đó, lúc tu khổ hạnh được 5 năm rưỡi, được xem là hóa thân của Vishnu. Đánh giá lại những hào quang mà người ta đang phủ trùm lên bản thân mình, đạo sĩ Siddhartha Gautama thấy rất rõ, đây không phải là kết quả mà ngài trông đợi. Vì 6 năm tu khổ hạnh ép sát, chỉ còn da bọc xương, toàn thân đau nhức và kiệt lực, Đức Phật thấy rõ đây là phương pháp tu sai. Thuyết phục 5 bạn đồng tu, cả 5 đều nghĩ rằng đạo sĩ Siddhartha Gautama đó đã chối bỏ con đường tâm linh cao quý và ngã đề rồi. Thất vọng với Đức Phật đó, họ đã rời Đức Phật, hướng về vườn Nai, nơi cách con sông Hằng chỉ có vài cây số thôi. Và đó đó là địa điểm mà các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của đạo Bà La Môn rất thịnh hành. Vì người ta tin rằng đó, sông Hằng do phương diện thứ 3 của Thượng Đế, tức là Shiva tạo ra. Cho nên chỉ cần trầm mình xuống dòng sông Hằng vài giây trong một kiếp người, toàn bộ tội lỗi và khổ đau kết thúc. Thất bại trong việc thuyết phục 5 bạn đồng tu, cuộc chia tay đã được diễn ra. Đạo sĩ Siddhartha Gautama đó đi bộ 8 cây số hướng về một khu vực mà sau này đó được đặt tên đó là Bodhi Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng. Thì khu vực này đó là một cái vườn rừng đầy ắp các loại cây bồ đề, mà vào thời điểm đó đó nó được xem là một loại cây tạp rất là phổ biến tại Ấn Độ. Thì khu vực này đó tiếp cận với sông Ni Liên Thiền, mà chiều rộng của nó đó là khoảng 1.500 mét. Nay đó thì sông này chỉ còn lại là hoang mạc hóa, tức là cát đầy hết, vì nó đã bị biến đổi dòng chảy tự nhiên do các đập thủy điện, không còn nước nữa. Ngồi thiền định miên mật 49 ngày, phát hiện ra con đường trung đạo. Đức Phật đã lần lượt chứng đắc được ba tuệ giác lớn: túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ nhân quả quá khứ của bản thân, từ kiếp này đến kiếp khác, từ đệ cương đến chi tiết. Thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ các kiếp sống tương lai của bản thân và các chúng sinh, từ đại cương đến chi tiết. Lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo chúng ở kiếp này đã khép lại. Đạo sĩ Siddhartha Gautama trở thành bậc giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Là một người sống với ân nghĩa, Đức Phật nghĩ đến hai vị thầy khai tâm thiền cho ngài là Arara và Uddaka. Một người chết trước Đức Phật một tuần, một người chết trước Đức Phật 30 ngày tính từ thời điểm Đức Phật giác ngộ. Đức Phật nghĩ tưởng đến năm bạn đồng tu và quyết định đi thiền hành 250 cây số hướng về Sanat. Và tại đây đó, Đức Phật đã gặp họ. Bài kinh Chuyển Pháp Luân trở thành là bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng. Theo đó đó, ngài Kiều Trần Như đó, Kodana, đã trở thành thánh A-la-hán sau khi nghe được bài giảng này. Và lần lượt sau đó đó, bốn vị đồng tu còn lại trở thành các vị thánh nhân đầu tiên. Do vậy, kinh Chuyển Pháp Luân gọi chung, bốn chân lý thánh nói riêng và đơn giản, là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Rất tiếc lắm, trong quá trình truyền bá chân lý của đạo Phật từ Ấn Độ sang các quốc gia, từ các quốc gia mở rộng các châu lục, thì các nước đạo Phật Đại Thừa đó ít khi, nếu không nói là phần lớn là không, sử dụng kinh này làm phương pháp tâm linh để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Thế vào đó, đó các nước Đại Thừa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên sử dụng các nghi thức kinh Phổ Môn Dược Sư cho cầu an, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ăn Cha Mẹ cho cầu siêu. Cho nên á, dần dà phần lớn các tu sĩ và Phật tử đã quên đi phương pháp trị liệu khổ đau của Đức Phật. Về nguyên lý đó, thì kinh Tứ Thánh Đế đó là phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người về phương diện người phàm, và giới thiệu con đường tâm linh mở ra sự tỉnh thức, khép lại toàn bộ các bất hạnh. Cho nên đó, về cấu trúc đó, thì kinh này đã gồm hai lớp nhân quả: quả và nhân khổ đau của kiếp phàm, quả và nhân hạnh phúc của bậc thánh. Người kém thông minh á, thì chọn lựa nhân quả kiếp phàm Người sáng suốt lên thì chọn lựa nhân quả thánh nhân, cái khác nhau ở chỗ đó thôi, cũng là một sự chọn lựa, nhưng nó mở ra đó, hai cái hướng đi mà hệ quả kéo theo đó là hoàn toàn đối lập. Từ năm 1992 khi biên soạn kinh tụng hàng ngày đó, thầy đã đưa kinh này vào trong nghi thức. Và từ năm 2011 thì quyển kinh này được đưa vào trong kinh Phật cho người bắt đầu, sau đó 2013 kinh Phật cho người tại gia, rồi kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật căn bản đều có bài kinh quan trọng này. Đọc tụng kinh này thường xuyên đó, người tu học Phật sẽ mở ra được trí tuệ về nhân quả, và tập thói quen tích cực đó giải quyết các vấn đề từ phương pháp hay cách thức tiếp cận nhân quả, từ khổ đến an vui, từ phàm đến thánh. Cốt lõi tu tập có chừng đó thôi. Điều hai, từ bỏ hai cực đoan. Đức Phật đã đúc kết 5 năm rưỡi tu khổ hạnh sai phương pháp của Ngài bằng đoạn kinh sau đây: này các đệ tử, có hai cực đoan mà người tu tập cần nên từ bỏ, đó là hưởng thụ khoái lạc giác quan mang tính phàm tục thấp kém không xứng hạnh thánh, và cách tu khổ hạnh hành hạ thân thể vốn là khổ đau hoàn toàn vô ích không xứng hạnh thánh. Nếu như 29 tuổi đầu tiên của kiếp người, Đức Phật Thích Ca với tư cách là Thái tử Sĩ Đạt Tha Gautama sống trong sự hưởng thụ khoái lạc giác quan phàm tục với 3 vương điện đáp ứng cho 3 mùa, thì ở tuổi 35 trở đi, tức là sau 6 năm tu tập á, thì Đức Phật đã thấm thía được sự sai lầm của phương pháp tu khổ hạnh ép sát. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật được mô tả trải qua tất cả các phương pháp tu ép sát khó nhất mà không mấy đạo sĩ trong lịch sử 3.000 năm của Đạo Bà La Môn đã làm được. Bao gồm đứng một chân, suốt ngày ngồi không nằm, ăn chỉ một vài trái cây hay là nấm mè, không tắm rửa, không tạo râu tóc, và khi ăn thì ăn như con bò hay là ăn như con chó, tức là ăn bằng miệng, không dùng đến 2 bàn tay. Những người tu Đạo Bà La Môn quan niệm rằng đó, bằng cách tu khổ hạnh như vậy đó, thì toàn thân đó trỗi dậy sự đau nhức. Thì về phương diện cảm xúc đó, và tâm lý đó, tâm không còn tha thiết gì đến hưởng thụ tính dục nữa. Và các đạo sĩ Bà La Môn xem đó là sự chiến thắng bản thân mình. đạt được đỉnh cao của khổ hạnh đó, đó được gọi là giác ngộ giải thoát. Đức Phật nhận ra đây là phương pháp đè nén chứ không phải là giải pháp. Thì khi mà con người bị lao khổ nhiều, cực nhọc nhiều, mệt mỏi nhiều đó, người ta đâu có bận tâm gì đến chuyện yêu và hưởng thụ tính dục nữa. Lúc nào tinh thần thoải mái người ta mới thích. Thì cái cốt lõi của tu khổ hạnh đã nằm ở chỗ là đè nén cái nhu cầu mang tính bản năng, thay vì đó là chuyển hóa nó. Như vậy cho đến tuổi 34, Đức Phật đã trải qua hai cảnh giới sống với hai cái tầng cấp tâm linh khác nhau. Tầng cấp tâm linh của người phàm hưởng độ khóa lạc giác quan, nó như một nhu cầu được luật pháp bảo hộ, tạo ra những trói buộc nhất định. Và tầng cấp tâm linh của các đạo sĩ đè nén năng lượng tiêu cực mang tính bản năng này. Tiếc là năm bạn đồng tu đã không nhận ra điều mà Đức Phật chia sẻ. Điều đó cũng có thể thông cảm được. Kiều Trần Như lớn hơn Đức Phật khoảng 26 tuổi, cũng là đạo sĩ đón tướng trẻ nhất trong nhóm các đạo sĩ được vua Tịnh Phạn mời về đón tướng cho Thái tử Siddhartha Gautama lúc ngài được 7 ngày tuổi. Và ông cũng là thầy dạy học và đạo lý cho Thái tử Siddhartha Gautama suốt 29 năm. Nào quý mến người học trò của mình. Và bằng cái sự tiên đoán của ông đó, thì ông cảm thấy là Thái tử Siddhartha đã chọn đúng con đường, tức là bỏ lại sau lưng sự hưởng thụ để trở thành nhà tâm linh. Cho nên ông đã tình nguyện tìm kiếm Thái tử Siddhartha để trở thành bạn đồng tu của ngài. Và bốn vị còn lại đó là những người được vua Tịnh Phạn biệt phái tìm kiếm Thái tử Siddhartha để vận động ngài quay trở về làm vua. Rồi lần lượt bị Đức Phật Thích Ca đó thuyết phục trở thành bạn đồng tu. Cho nên tuổi đời đó của họ đó lớn hơn Đức Phật đó trung bình là 2 thập niên. Nhận Đức Phật làm bạn đồng tu cũng là một chuyện hoa lệ. Cho nên khi Đức Phật đưa ra phương pháp mới đó, thì với cái ngã rằng là tôi đã từng làm thầy của ông, tôi đã từng làm quan tướng trong triều đình, cho nên đó, năm bạn đồng tu đó đã không chấp nhận được chân lý mới. Và họ cũng không quay về vương thành Kapilavastu, Katila về. Họ đi một cái ngã rẽ trở về phương pháp tu truyền thống của Đạo Bà La Môn. Cho nên đó, gặp lại tại Sa Náp, nơi nổi tiếng bởi con sông Hoàng Thiên Liên đó, Đức Phật đã khẳng định với năm bạn đồng tu rằng đó, người tại gia bị sai lầm trong hưởng thụ khoái lạc tính dục mà cho là hạnh phúc, còn người tu theo Đạo Bà La Môn sai lầm á khi đè nén tính bản năng bằng sự chù dập cơ thể là nghĩ rằng đó là con đường thoát tục. Thì cho đến lúc này đó, sau gần 2 tháng xa cách nhau đó, thì năm bạn đồng tu mới đủ thời gian chín mùi nghiền ngẫm đánh giá những gì được Đức Phật Thích Ca mới khám phá và chấp nhận nó. Thì phương pháp vượt lên trên hai lối sống phàm và hưởng thụ khóa lạc giác quan cũng như là sự đè nén nhu cầu bản năng bằng khổ hạnh ép sát đó, được Đức Phật gọi đó là trung đạo. Thế là cái giới hạn của khái niệm đó. Trung á có nghĩa là chính giữa hay là trung bình. Đạo là con đường, đừng nên hiểu đây là con đường chính giữa, tức là chèn một chân bên khoái lạc giác quan, là chèn một chân bên đó khổ hạnh ép sát, tức là đi hàng đôi. Trung đạo trong ngữ cảnh này đó là phương pháp vượt lên trên hai cực đoan. Khổ hạnh ép sát đó là của giới tu sĩ, hưởng thụ khoái lạc giác quan là của giới tại gia. Như Đức Phật đã mở ra con đường mới, không bị vướng kẹt vào hai truyền thống này. Và điều đó đó được Đức Phật định nghĩa trong kinh Chư Pháp Luân là đồng nghĩa với Bát Chánh Đạo. Điều ba, sự thật về khổ đau. Đức Phật dạy đây là sự thật về các khổ đau. Sự sinh là khổ, già nua là khổ, bệnh tật là khổ, chết chóc là khổ, chung đụng người ghét là khổ khó chịu, xa người thương yêu là khổ đoạn trường, mong muốn không được là khổ thất vọng, sầu bi khổ não đều thuộc khổ đau. Tóm lại, chấp thân năm uẩn là khổ bất tận. Nếu chúng ta đọc lại ba bộ kinh điển Vệ Đà có trước Đức Phật mà đạo Bà La Môn truyền bá, hay những lời dạy truyền miệng của đạo Kỳ Na có trước đạo Phật khoảng 6 năm, thì nội dung tám khổ chia làm hai nhóm: đau thân và khổ tâm, được Đức Phật nêu ra trong kinh Chư Pháp Luân này là lần đầu tiên. Và các tôn giáo khác trong kinh thánh của họ cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này. Mục đích nêu ra sự khổ không phải là để tô đen cuộc sống, bi quan hóa cuộc đời, mà yêu cầu tất cả con người đó cần phải nhận diện tính hiện thực của khổ đau như một quy luật. Và từ đó nó phục vụ cho ba vấn đề chính. Thứ nhất, không cường điệu quá khổ đau, vì khổ đau nó diễn ra với tất cả mọi người mà. Cường điệu quá nó làm gì? Nó chỉ làm cho mình khổ thêm thôi. Thứ hai đó, không đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm và bản lĩnh chịu đựng. Thứ ba đó, không phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận đó, thì khổ đau đó đang tồn tại với chúng ta từng tích tắc thời gian ở mọi nơi mọi chỗ. Và bệnh chết đó là khổ thì ai cũng chấp nhận rồi, nhưng mà sinh ra là khổ đó, thì đại đa số không chấp nhận. Phụ nữ nào không có khả năng sinh con đó là khổ đoạn trường, nhất là trong các quốc gia mà nền văn hóa trọng nam khinh nữ đó, chứ dẫn đến cái rủi ro là chồng sẽ tìm phòng nhì, phòng ba cho đến lúc nào có được đứa con trai nói giỏi tông đường, nhất là đạo Nho, đạo Lão của Trung Hoa. Khi không hạnh phúc với chồng đó, thì người vợ đó lấy đứa con trở thành nguồn an ủi và niềm hạnh phúc. Cho nên việc sinh con đó là yếu tố để hâm nóng và xây dựng hạnh phúc tổ ấm đối với người tại gia. Nhưng mà sao Đức Phật gọi là sinh là khổ. Về phương diện thân thể đó, thì việc đưa đứa con trong bào thai ra bên ngoài để nhìn thấy ánh sáng và trải nghiệm sự sống đó, thì cái sự mà cọ sát giữa cơ thể của người mẹ với đứa con đó, làm cả hai cùng đau đớn. Chỉ cần quan sát sự la hét của người nữ thôi, chúng ta biết là đau đớn biết dường nào. Khi trông đệ sanh đứa con trai thì lại cho ra đời cô con gái. Ở phương Tây có nhiều người muốn sanh đứa con gái thì sanh ra những đứa con trai. Có một số cặp vợ chồng á, rất thoải mái, con trai con gái cũng được, nhưng mà sinh ra ôm môi hay bd. Hoặc là có gia đình mong mỏi đứa con mình sinh ra được lành lẹn thì lại bị dị tật bẩm sinh. Có người muốn con mình đẹp trai thì nó lại xấu xí, mong muốn cao lớn thì nó lại nhỏ con, mong muốn thon thả thì lại mập ù. Hầu như sự sinh chưa bao giờ là một sự thỏa mãn đích thực với người sinh ra. Cho nên về bản chất đó, sự sinh là khổ, và nó kéo theo sau các hệ lụy về cái tính trách nhiệm và những cái rủi ro khác. Còn về tâm lý đó, thì thương yêu mà phải chia ly thì đoạn trường rồi. Còn ghét nhau mà phải gặp gỡ, gặp là thấy nó ứa gan, ứa cổ, nó dứa cái cần cổ, khó chịu lắm. Đang khi mình kỳ vọng cái gì đó, kết quả hoàn toàn ngược lại với sự trông đợi, thất vọng vô cùng. Và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này đó là thường hằng, là một sự sai lầm về nguyên tắc. Cho nên Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta nhận diện khổ đau để vượt qua nó. Mở mắt thật to ra, không đào tẩu, không trốn tránh, tức là có tính trách nhiệm cao và bản lĩnh lớn để nhận diện khổ đau đang tồn tại với mình là cái gì, ở mức độ nào, và nó sẽ diễn tiến ra sao. Điều 4, nguyên nhân khổ đau. Đức Phật đã giới thiệu một cách rất vắn tắt nguồn gốc khổ đau trong kinh Chuyển Pháp Luân. Này các đệ tử, đây là sự thật về nguồn gốc khổ. Tham ái là nhân của sự tái sinh, phối hợp khao khát và niềm đam mê. Tham ái bám víu cái này cái nọ, chỗ này chỗ kia, không muốn xa lìa. Thì trong bài kinh đầu tiên đó, Đức Phật quy kết cho tham ái, tiếng Bali và Sanskrit gọi là Tanha, là đầu mối của tất cả các khổ đau. Vì còn Tanha là còn tái sanh, mà tái sanh thì dẫn đến sanh già bệnh chết và bốn cái khổ tâm lý khác. Đó là nhìn vấn đề ở gốc rễ chiều sâu nhất. Và từ cái gốc rễ tâm hái này đó, con người bắt đầu phát sinh ra sự khao khát và nỗi đam mê. Hai yếu tố tâm lý này nó thì chia làm hai nhóm. Nhóm thiện bao gồm khao khát thiện, đam mê thiện. Và nhóm ác gồm khao khát ác và đam mê cái ác. Người khao khát thiện và đam mê cái thiện, chẳng hạn như các giới tử đi, 4-5 tháng trước khi chùa thông báo cái là lo đăng ký liền, sợ hết phần, hết chỗ cho mình. Là cái khao khát mình muốn đi đến chùa để dự cái khóa tu, trở thành người xuất gia trong 7 ngày. Còn những người thích làm từ thiện đó, là chờ đến cái ngày đó và nỗ lực làm hết tất cả những gì tốt nhất, thu xếp công việc gia đình làm ăn để được tham dự một chuyến từ thiện, cảm nhận được cái niềm vui phụng sự các vấn đề bất hạnh và khốn khó. Các thành viên quỹ Đạo Phật Cài Đai tham gia hoạt động từ thiện, đóng góp từ thiện, đã trải nghiệm được những cái khao khát đó và niềm đam mê. Cứ đến giờ lại đi, cứ đến việc là lại tham gia, khi được kêu gọi thì hưởng ứng. Còn những người nghiện ma túy, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, game điện tử, hưởng thụ ăn chơi, thì khao khát của họ, đam mê của họ, nó bám vướng giống như là các con đĩa dai dẳng bám lên thân con trâu con bò, không buông được. Người nghiện cờ bạc đó thì đi sang phương Tây đó, không lo nhìn cái gì hết đó, đi kiếm cái casino để chui vào. Tức là cái cộng nghiệp nào đó nó thu hút cái nhóm đối tượng đó. Khao khát đam mê tiêu cực đó dẫn đến các trói buộc, mà ban đầu đó là các dây mạng nhện, mình nghĩ rằng tôi không bị kẹt bởi nó, nhưng mà về lâu về dài chúng sẽ trở thành các sợi dây xích. Bất cứ thói quen nào cũng có tính trói buộc. Thói quen tốt thì trói buộc chúng ta vào điều thiện, thói quen xấu trói buộc chúng ta vào điều tiêu cực. Nên chọn thói quen thiện. Rồi từ khao khát đam mê đó thì theo Đức Phật nó phát sinh ra một cái thái độ tâm lý kéo theo, đó là tính bám víu vào cái này cái nọ, chỗ này chỗ kia. Đại từ chỉ thị cái này cái nọ bao gồm con người, sự vật, sự việc, tình huống. Người mê cờ bạc hay là chơi đánh đề đó, bám vô cái đó ghê gớm lắm. Hết tiền rồi cũng đi vay nợ, vay không được là đi ăn cắp, không cắp được thì giật dọc, rồi phải đi trốn nợ bằng cách bỏ đi biệt xứ lên chỗ mới, thay vì tiếp tục làm ăn. Thì những người đó lại bám víu vào cái nghiệp cũ đó nữa, nó xuất hiện thêm lần thứ hai, lần thứ ba, và làm cho cuộc đời đó ba chìm bảy nổi, tám lên đen. Mà chỗ này chỗ kia đó là các địa điểm mà đã lúc người ta trốn trại ở chỗ này nhưng lại bị vướng kẹt ở chỗ khác, khi mà tính bám víu cái này cái kia chưa được kết thúc, cứ chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ nọ. Ra về loại hình đó thì tham ái có ba: dục ái, kama, tanha. Thầy dịch ở trong kinh này đó là khao khát tính dục. Kama là tình dục, bắt đầu từ tình yêu. Tanha là nỗi khao khát, và làm thế nào để có được nó, đừng điều chỉnh âm thanh tới đâu hoài. Tức là mong mỏi đạt được nó bằng mọi giá. Và điều này đó, nó là bản chất của đời sống tại gia. Thì Thì người tại gia đó, hạnh phúc một phần lớn là do thỏa mãn được tính dục. Bất hạnh cũng do bị lệ thuộc vào tính dục. Ví dụ như một người có nhu cầu quá lớn, người còn lại không đáp ứng được, hoặc là cái cách là hưởng thụ tình dục đã làm cho một trong hai người không thỏa mãn thì phải đi tìm ở bên ngoài. Nó tạo ra biết bao nhiêu hệ lụy của gia đình. Và Đức Phật đó, xem khao khát tính dục đó, với sự thỏa mãn của nó cũng giống như là đang lúc khác uống phải nước biển. Thì vừa uống vào đó là chúng ta có cái cảm giác đỡ khát liền, nhưng mà sau đó đó cái cảm giác bị hốc hác nó gia tăng. Và tạo theo rất nhiều tính hệ lụy. Thứ hai đó là hữu ái, phava, tanha, khao khát hiện hữu, hay là khao khát sinh tồn, ái luyến sinh tồn. Tiền hữu ở đây đó được hiểu nghĩa rộng đó là tiếp tục tái sinh. Nó là hệ quả tất yếu khi mà có cái khao khát tính dục hay là ái lý tính dục đó, mà chưa kết thúc được. Thì sau khi chết, nếu cái phước nhân ở mức độ trung bình thì tiếp tục sinh ra làm người, có mặt thêm một lần nữa và nhiều lần nữa, thì cái sự có mặt đó được gọi là hữu ái. Hữu đây là tái hiện hữu, hay là hữu thể tồn tại tiếp tục, chứ chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Còn ở phạm vi ứng dụng đó, thì hữu ái đó đối với rất nhiều người nam đó, là có con trai nối dõi tông đường. Đối với các cặp vợ chồng là có con, tức là đam mê về tính tồn tại, tính hiện hữu của đứa con và những cái trói buộc liên hệ đến chúng. Thứ ba đó là ái luyến hư vô, hay là khát ái hư vô. Phava tanha, tức là trạng thái trầm cảm chối bỏ sự hiện hữu kiếp người, tức là buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, bất hạnh, chọn các hình thức tự tử, hoặc là lúc nào cũng đe dọa đến sự chết. Buồn khổ chút xíu là tôi chết đi, tôi chết cho rồi, tôi không muốn sống nữa, hay là kiếp sau tôi không muốn làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, và kiếp sau tôi xin làm chim, làm mây trắng, làm hoa, làm bướm, đều là các hình thức vô hữu ái. Nó là sự tuyệt vọng ở một phương diện sống nào đó, nó dẫn đến cái nhận thức rất tiêu cực. Hoặc là có nhiều người Việt Nam nói là kiếp sau tôi thề không làm người Việt Nam, thì cũng là một hình thức vô hữu ái. Như vậy, về bản chất, vô hữu ái là trạng thái tâm thức tiêu cực thuộc trầm cảm, đối lập lại với hữu ái, đó là tái hiện hữu. Còn đây là không tái hiện hữu nữa, kết thúc luôn. Nhưng mà có tự tử đi nữa thì kiếp sau vẫn tiếp tục sinh ra, lại mang thêm một cái cộng nghiệp xấu, đó là dễ bỏ cuộc, dễ chán nản, dễ thất vọng, gặp khó khăn một chút xíu là đào tẩu liền. Bởi vì cái kiếp gần nhất, cái chết của họ là bắt đầu bằng tự tử mà. Cho nên cái ám ảnh tâm lý đó nó bám theo như là một phần cá thức của sự sống. Như vậy, trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, nguyên nhân của khổ đau, mà khổ đau đây có nghĩa là tái sinh theo nghiệp, bắt nguồn từ ba hình thức tham ái, đó là khao khát tính dục, khao khát sanh tồn và khao khát hư vô, tức là biến mất khỏi cõi đời này. Còn trong bài kinh 12 mắt xích sự sống thì ngoài yếu tố tham ái ra đó, Đức Phật còn đề cập đến giận dữ, si mê. Ở một số bài kinh khác đó thêm sự cố chấp. Cố chấp là một biểu đạt của sự si mê, nó trở thành là ba độc tố hay là ba chất độc. Mà hễ ai sống sở hữu ba thứ này đó thì cuộc đời không thể hạnh phúc được. Điều năm, niết bàn bây giờ và tại đây. Rất nhiều nhà Marxist Leninist đã sai lầm khi chụp mũ rằng đạo Phật là đấu tố khổ đau, tô đen cuộc sống, chỉ vì những câu nói trong dân gian đời là biển khổ. Và điều đó là rất bất công. Khi vô tình hoặc cố ý chụp mũ đạo Phật bi quan, chán trường, tuyệt vọng, yếm thế, nếu trong mối quan hệ quả và nhân thuộc về phàm phu vừa nêu đó, khổ được trình bày trước, kéo theo sau đó là nguyên nhân, thì ở bước thứ ba của trị liệu, Đức Phật đề cập đến hạnh phúc tối thượng, dấu vượt lên trên và triệt tiêu được khổ đau. Như vậy về bản chất đó, khi một người nào đó tin tưởng rằng tôi có thể trải nghiệm được niết bàn, thì cái niềm hăng hoan, năng động, tích cực, yêu đời bắt đầu được nhen nhóm và lớn mạnh, làm cho người đó không bị ám ảnh bởi khổ đau. Cứ mỗi một lần bị khổ đau, người chấp cảm xúc đó, tức là bám vào nó, trở thành một cái lớp mà người đó gần như là rất sợ hãi, rất hoang mang, rất khủng hoảng. Và nếu nó tái lập lần thứ hai nữa thì cái hoang mang, ám ảnh, sợ hãi đó gia tăng, lập nhiều lần đó, thì người đó gần như là không còn thiết mạng đến cái gì nữa trên đời. Do đó khái niệm và sự trải nghiệm niết bàn đó giúp cho chúng ta tiếp tục duy trì bản lĩnh và sự tự tin rằng nếu khổ đau có thì hạnh phúc có, khổ đau cùng cực có thì hạnh phúc tuyệt đối có, hạnh phúc tuyệt đối chính là niết bàn. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, đây là sự thật về đại niết bàn. Hạnh phúc tối thượng là sự chuyển hóa trọn vẹn tham ái, là sự xa lìa tham sân và si, là sự kết thúc của mọi khổ đau. Định nghĩa rất đơn giản nhưng rất sâu sắc. Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng niết bàn là cõi Phật, như là Tây phương cực lạc của Phật A Di Đà, Đông phương cực lạc của Phật Dược Sư, hay bất cứ một cực lạc tịnh độ nào của bất kỳ một đức Phật nào. Hay nói cách khác, theo Đức Phật á, bản chất cõi giới hay là thế giới đó không là niết bàn hay là hạnh phúc, cũng không phải là khổ đau. Khổ đau hay hạnh phúc đó thuộc về tâm, với những cái cảm nhận của cảm xúc và thái độ chúng ta đánh giá về đó. Ví dụ như con dồi sống ở trong đống phân đó đâu cảm thấy khổ đâu, nó là hạnh phúc của nó. Cái cộng nghiệp của chủng loại này nó là như thế. Các con chó ăn những thứ mà con người phóng thải ra từ hậu môn và xem đó là hạnh phúc. Cho nên á, cảm nhận về hạnh phúc hay là khổ đau thuộc về thái độ, và thái độ đó tạo ra các cái tần số cảm xúc để phản ứng lại trước những cái gì mà con người tiếp xúc và trải nghiệm. Phần lớn phụ nữ không uống rượu. Thì đối với họ đó, rượu là cái gì đó rất là đắng, và nên xa lánh. Còn đàn ông á, thì đại đa số nghiện rượu, nhất là đàn ông Việt Nam, thì không có rượu họ chịu không nổi. Mà khi có rượu rồi đó thì gia đình chịu không nổi với họ, khổ đau theo họ. Cái nghiệp đó, nó trở thành một sự trói buộc đó, xây sở chi phối, giống như là con lạc đặc bị giật dây vậy. Cho nên đó, niết bàn là trạng thái khi mà toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đã khép lại, khi mà các nguyên nhân gây tạo ra khổ đau gồm tham ái, khao khát tính dục, khao khát sinh tồn, khao khát hư vô nó không còn nữa, hoặc là lòng tham lam, tâm giận dữ, thái độ si mê đã được chuyển hóa, thì người đó đó trải nghiệm được trạng thái an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Niết bàn không phải là thiên đường. Cho nên á, khi nghiền ngẫm đến sự thật thứ ba, thì chúng ta không thể nào chấp nhận được các quy kết rằng đạo Phật đấu tố khổ đau. Chứ nào mà không nói về niết bàn thì nói là đấu tố khổ đau. Còn đưa người ta nhận diện cái khổ đau để tạo người ta cái cơ hội vượt qua đó, trải nghiệm nước nước bạn, thì đây là một giải pháp trị liệu rất là khoa học. Nếu so sánh với quy trình điều trị y khoa, hay còn gọi là phác đồ điều trị cho từng căn bệnh cụ thể đó, thì tứ thánh đế của Đức Phật đi trước y khoa đến mấy chục thế kỷ. Khi quý vị đi khám bệnh, đầu tiên phải mô tả bệnh qua các triệu chứng mà mình đã gặp phải cho bác sĩ nghe. Bác sĩ ghi nhận thôi chứ chưa chắc là sự thật đâu nha. Bởi vì có nhiều loại bệnh tạo ra cái triệu chứng giống nhau. Nên nghe bệnh nhân mô tả mà vội kết luận rằng là bệnh này bệnh kia đó là không chuẩn. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của các bác sĩ là gì? Chẩn đoán bằng kinh nghiệm, bằng máy móc, bằng thí nghiệm, bằng thực nghiệm. Và đối với nước ngoài đó, những bệnh nặng đó, thì ngoài bác sĩ chuyên môn được điều trị chính thức đó, thì ông ấy, bà ấy sẽ gửi đi hai bác sĩ chuyên khoa khác về cùng lĩnh vực để xin ý kiến. Rồi sau đó họ mới tổng hợp lại, đưa đến một nhận xét rằng đó, bệnh nhân này đang bị dướng cái chứng bệnh gì. Chứ họ cũng không phán đoán vội vã đâu, rất là cẩn trọng. Vì sai suất trong chẩn đoán bệnh có thể dẫn đến chết người, mà dẫn chết người thì sự nghiệp của bác sĩ đó coi như là tiêu rồi. Người ta phải có trách nhiệm. Bước 3 của quy trình y khoa đó, đó là hứa hẹn hạnh phúc, tuổi thọ và hết bệnh. Bước 4 của y khoa đó, đó là quy trình hay là phác đồ thực tập, bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tập luyện, thuốc thang, phải đi theo cái bài bản của bác sĩ đưa ra. Chỉ như vậy, niết bàn trong trạng thái không còn khổ đau và nguyên nhân gây tạo chúng đó, là một quá trình chuyển hóa tâm thức, đòi hỏi đến phương pháp tu đúng. Điều 6, thánh đạo gồm 8 yếu tố. Đức Phật khẳng định rằng đây là con đường thoát khổ, tức là trung đạo, hay còn gọi là bát chánh đạo, bao gồm về trí tuệ đó, thì có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Về đạo đức đó, thì có lời nói chân chính hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Về thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì thầy chỉ giải thích vắn tắt thôi, quý vị có thể xem lại quyển Con đường chuyển hóa, sách nói và sách ebook của thầy trên mạng để hiểu thêm, hoặc là 8 bài giảng về chủ đề này. Thì tầm nhìn chân chính đó được hiểu là đánh giá thế giới và vũ trụ không có nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, tức là chủ nghĩa duy thần, từ vật chất, tức là chủ nghĩa duy vật, từ tâm, tức là chủ nghĩa duy tâm, mà thế giới này được hình thành bằng nguyên tắc tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Không có sự bắt đầu và không có sự kết thúc. Còn trong lập nghiệp thì tầm nhìn chân chính được hiểu là tầm nhìn đúng với nhân quả, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, phù hợp với nhân quả. Còn tư duy chân chính nó thuộc về thái độ nhận thức, bắt đầu từ các nhận thức và tư duy phù hợp với nhân quả, cho đến ở phương diện ứng dụng đó là phù hợp với các tư duy tích cực. Người có tư duy tích cực thì không dùng các cảm thán từ than vãn, cằn nhằn, cào nhào, chì chiết, vì đó là nó tung ra các cái bung sung cảm xúc khổ đau. Ai mà cứ than vãn nhiều đó thì bản thân người đó không hạnh phúc được, đau bao tử, mất ngủ, căng thẳng, già nua. Và người nghe những lời than vãn đó sẽ bị vạ lây, như là một sự tiêu thụ cảm xúc tiêu cực gián tiếp. Vì tôi hình dung á, người hút thuốc á thì bị bệnh đã đành, nhưng mà người ngồi kế cận người hút thuốc á thì bị gọi là hưởng thụ gián tiếp, hay gọi là hưởng thụ tiêu cực, bất đắc dĩ phải hít vào, nó hòa vào trong không khí mà, thì cũng bị tương đương hoặc là 80%. Thì như vậy khi mà người nào đó nhả ra những lời than vãn cằn nhằn chì chiết, mà trong thời này đó nó bao gồm các nhắn tin hay là đưa lên blog cá nhân rồi mạng xã hội, thì người thân hay là đối tượng mà bị cằn nhằn chì chiết đó đọc được đó thì họ bị vạ lây của các cảm xúc tiêu cực. Còn người phóng thải những cái cảm xúc tiêu cực này ra đó thì có cảm giác là mình giải tỏa tâm lý được phần nào đó, nhưng mà người tiếp nhận đó thì là lãnh đủ. Cho nên Đức Phật đã nhắc chúng ta nhiều lần, muốn hạnh phúc á, hãy khép quá khứ lại. Vì cằn nhằn bao giờ cũng có gốc rễ từ chuyện quá khứ, chuyện đó đã qua rồi. Nhưng mà người cằn nhằn cứ đụng chút là móc nó lại, kể nó lại, lấy cái đó để mà chì chiết, nói nặng, nói nhẹ đối với cái người mà mình xem đó là có vấn đề. Nên tư duy chân chính đó, được gọi là tư duy tích cực ở mức độ ứng dụng trong mọi tình huống, không dùng các cảm thán từ tiêu cực. Còn lời nói chân chính thì gồm có nói đúng sự thật, nói tạo ra sự hòa hợp, nói lịch sự, người nghe mát lòng, và nói có ích chứ không có tán gẫu và thị phi. Cả bốn phương diện truyền thông này đó không phải ai cũng có thể làm được đâu. Có người thì nói được sự thật nhưng mà bị kẹt vào thị phi, có người thì không kẹt thị phi, cũng rất là thích nói sự thật nhưng lời nói của họ là khó nghe, có thể chì chiết nặng nhẹ, người nghe cũng rất là mệt mỏi. Thì cố gắng làm sao đạt được bốn phương diện truyền thông này thì người đó có được cái chất lượng của lời nói chân chính. Hành vi chân chính thì bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Còn nỗ lực chân chính thì gồm có bốn phương diện: điều xấu, ác, tệ, dở, đã làm, không để chúng tái diễn thêm lần nữa. Điều xấu ác tệ dở chưa làm, không để chúng xuất hiện bằng cách là ngăn chặn từ trong chính nước. Điều tốt, tích cực, bao gồm thiện sự, nhân đạo sự, Phật sự đã làm thì nên phát huy. Điều tốt chưa làm, Phật sự chưa tham gia thì nỗ lực tạo cơ hội để đạt được. Đó là bốn phương diện của chánh tinh tấn. Lập nghiệp mà được như thế đó thì không lo gì không thành công. Còn chánh niệm là ý thức rõ về mọi thứ đang xuất hiện trong tâm, cảm xúc, thái độ, nhận thức, rồi trong các cái động tác vận chuyển của cơ thể như là đi, đứng, nằm, ngồi, nhai nuốt, co duỗi, nói, nín, thức ngủ và động tĩnh. Chúng ta phải ý thức rõ về mọi vận hành và phản ứng của chúng, không đè nén chúng, không cưỡng bức chúng. Chỉ cần đề khởi cái nhìn đúng về chúng, chúng sẽ bẽn lẽn, nếu là xấu sẽ biến mất. Cũng giống như thể giữ ánh sáng thì bóng tối kết thúc, không cần phải dùng vũ khí để tấn công bóng tối làm gì. Còn chánh định á, đó là định sâu. Khi mà tâm chúng ta không vướng kẹt về các chuyện quá khứ, tức là không hâm nóng nỗi khổ niềm đau về những chuyện đã qua, không lo lắng căng thẳng sợ hãi về những chuyện chưa tế, không vọng niệm về những chuyện đang diễn ra, an trú tâm vào vô sở trụ, tức là không bị vướng dính cái gì hết trên đời, bao gồm sắc thân hương vị xúc pháp, quá khứ hiện tại về vị lai, thì người đó được gọi là an trú đại định, buông xả mọi ý niệm. Và lúc thực tập thiền đó, người đó giống như là vật vô tri giác vậy, giống như tảng đá, không còn các hoạt động cảm xúc, thái độ, nhận thức nữa, thì sự thư giãn tâm thức nó diễn ra rất nhanh chóng. Chúng ta làm dùng ý thức quá nhiều, thì đó là chánh đạo. Thì theo Đức Phật đó, 8 yếu tố chân chính này đó, khi áp dụng đúng tình huống, có thể giải quyết các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, rồi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình, cá nhân. Bất cứ vấn đề gì đó cũng đều phân tích theo 4 bước đó. Thừa nhận cái bế tắc và khổ đau trong tình huống một đó là cái gì, nguyên nhân gây tạo chúng, và niềm tin rằng là mình sẽ đạt được thành quả an lạc hạnh phúc. Và thực tập bằng 8 yếu tố chân chính này để điều chỉnh chúng và vượt qua. Điều 7, 3 lớp và 12 nhân duyên, xin lỗi, 12 phương diện, để giúp cho người thực tập á, hiểu rõ được quy trình của Tứ Thánh Đế, thì mỗi một sự thật đó Đức Phật nêu ra 3 góc nhìn cộng lại thì chúng ta có 12 phương diện. Như vậy khổ có 3 phương diện nhìn, nguyên nhân khổ có 3 phương diện, niết bàn có 3 phương diện, và chánh đạo cũng có 3 phương diện, gọi là 3 lớp và 12 phương diện. Nghĩa là chúng ta cần biết thêm thôi để nó tạo tính cam kết về phương diện nhận thức. Về khổ, đây là sự thật các khổ đau, đó là phương diện 1, tức là mình phải nhìn nó thấy rõ mình đang bệnh thì phải thừa nhận là tôi đang bệnh, đang đau bụng thì phải thừa nhận đang đau bụng, không có phớt lờ. Rất nhiều người sĩ diện á, muốn phủ định những gì mình đã bị dướng phải, người ta không thích nói cái xấu, bị phê bày cái xấu, chỉ thích nói cái tốt thôi, hoặc là cái năng lực mình 1, nhưng mà khi người ta ca ngợi bơm phòng lên 10 mình mừng dữ lắm. Còn đánh giá trung thực thì người ta không thích. Thì cái đó là nó sai với phương diện đây là sự thật về khổ đau, bao gồm những yếu kém, những cái bất hạnh, những trở ngại, những thách thức mà mình đó cần phải gọi là thấy rõ, cần phải phải nắm được đó là cái gì. Phương diện hai đó, đây là khổ đau cần được nhận thức, tức là đi vào từng chi tiết một. Vì chị em phụ nữ thì dễ khổ bởi những cái hơn thua ngoại hình. Đàn ông là khổ bởi những hơn thua về tài sản và quyền lực. Cho nên nữ dễ ganh ghen, nam thì tranh giành quyền lực. Thì mỗi người đó phải tập thói quen dò bản thân mình đó đang bị cái khổ gì chi phối mạnh đây. Về cảm xúc đó, mình khổ cái gì nhất? Về thái độ mình khó chịu cái gì nhất? Về lập nghiệp đó, mình không ưng cái gì nhất? Phải nhận diện ra, dò xét nó, dùng cái kính hiển vi để soi, phát hiện ra, ghi chép ra, đây là cái yếu kém của mình nè, và cái phải nhận diện nó. Không nhận diện được các yếu kém đó đó là không thể giải quyết được vấn đề. Và lớp thứ ba đó, đây là khổ đau đã được hiểu rõ, tức là tái xác định, mình đã thấy rõ được mặt mũi của nó, nguyên nhân của nó, giới hạn của nó, hậu quả xấu của nó và cách để vượt qua đó. Tức là mình phải thấy rõ được, như là thấy các cái vân tay trong lòng bàn tay. Đế chế La Mã là đế chế lớn nhất trong lịch sử nhân loại, xuất phát từ một mảnh đất nước Ý rất nhỏ bé mà thôn tính 2/3 thế giới suốt cả mười mấy thế kỷ. Thì vào thế kỷ thứ 2 Tây lịch đó, có một vị vua mà tôi đã quên tên. Rất kém về quản trị, tài năng á thì không bằng ai, binh pháp á thì không có sâu sắc, suốt ngày chỉ lo hưởng thụ, rồi kết bạn với hai người nô lệ, trao cái quyền hành quá lớn cho hai người này vì họ là đỉnh thần mà, để rút về lo hưởng thụ thôi. Thì trong cuộc đời thì ông vua này đó, ông chứng kiến á, thứ nhất á, là mẹ của ông tới hoàng hậu đó, khi nghe tin cha của ông là vua bị mất tích thì lập tức bà liên minh và yêu cái người đối lập với chồng mình, mà mục đích đó là để cho con trai đó có được cái vị trí, tức là ông đó có được vị trí. Cho nên khi phát hiện ra chồng mà còn sống đó, thì bà đã về bên chồng để kết thúc cuộc chiến, và sau đó tự tử chết để giữ cái danh dự của mình. Thì từ nhỏ ông ấy đã chứng kiến cái cảnh như thế, rồi sau đó khi lên làm vua đó, nói ngôi cha của mình đó, thì người chị ruột lại tranh giành quyền lực, ám sát mình chết thục. Rồi hai cận thần á, xuất thân từ nô lệ đó, đã lừa đảo ông để xây dựng cái uy tín cho riêng mình, làm cho cả thành Roma đó bị chết đói chết khát, và dịch bệnh, mất mùa, mất hết uy tín, rồi nạn trái, nạn thiên tai xảy ra triền miên, cho nên cái uy tín của ông nó bị xuống thấp nhất chưa từng có trong lịch sử của các vua La Mã. Ông ấy thấy là mình đang đối diện với cái khổ đau cùng cực, để giải quyết đó thì ông ấy bắt đầu mới mưu tính, đó là cho là triệu tập tất cả các nô lệ tù binh giỏi nhất trong các chiến trận gồm 100 người để mà thi đấu. Và ông ấy tuyên bố ông chỉ sẽ là một trong 100 đấu sĩ đó. Và ông cam kết ông sẽ đánh thắng được 99 đấu sĩ còn lại, giỏi nhất ở trong các chiến trận. Đó là công việc này đó, thì ông đã dành ra 6 tháng để tập luyện. Và nhờ cái người bất khả chiến bại trong nhóm đấu sĩ nô lệ đó huấn luyện cho ông mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ. Mà người dân La Mã thì họ thích cái đó dữ lắm, họ say máu cái đó dữ lắm, vì họ đi xâm lăng khắp thế giới mà. Và bắt những người giỏi nhất về làm nô lệ, và cho những người nô lệ đó ra là đấu giết lẫn nhau một sống một còn. Mấy chục ngàn người là vang hò tán dương, vỗ tay la hét để khích lệ tinh thần. Thì cái đấu thành La Mã đến bây giờ vẫn còn tồn tại sau 20 thế kỷ, mặc dù chỉ còn một phần nữa thôi. Năm 2010 tôi có đến đây tham quan trực tiếp thì thấy là đấu thành La Mã đó ghê gớm thật, nó cao mấy chục mét, có sức chứa mấy chục ngàn người. Nghĩa là công nghệ xây dựng của họ quá đẳng cấp 20 thế kỷ trước. Và sau khi học với cái người giỏi nhất rồi, thì nhà vua này ra đấu và lần lượt giết hết 99 người. Cho nên cái uy tín của ông nó dâng cao lên, vì chưa bao giờ một người tướng ra đấu với lại nô lệ, chứ đừng nói chi là nhà vua. Thì cuối cùng á, người huấn luyện cho nhà vua này đó phát hiện ra nhà vua chơi điểu, tức là phát cho các tù binh đó một cái cây gươm lục là có chém không có chết, chỉ chày đó hoặc là gãy xưa thôi chứ không có chết. Còn cái gươm của ông đó là cái loại gươm tốt nhất, chém một cái là đứt đầu, chém một cái là đứt thân liền. Đó là chơi điểu, chơi giang. Vì là một đấu sĩ cho nên là người huấn luyện đó cảm thấy bị xúc phạm, mặc dù anh ấy đó được nhà vua này đó trả quyền tự do sau khi huấn luyện ông trở thành một đấu sĩ giỏi. Cho nên đó, nhà vua cảm thấy là cái hào quang và vinh dự của mình đó đã bị phanh phui, cho nên lên danh sách đó, giết hết tất cả những người biết, bao gồm người huấn luyện mình và những người cẩn thận xung quanh, ra lệnh giết hết. Thì khi cái người vợ của ông phát hiện ra bà bị nằm trong danh sách này, bà mới cung cấp danh sách đó ra, và người ta đã làm cái cuộc ám sát nhà vua này đó, đã khép lại sự cai trị La Mã. Thì kể câu chuyện này đó để tôi minh họa một điều đó, là khi nhận diện khổ đau một cách rõ ràng đó, thì cái mà Đức Phật muốn chúng ta đó là tìm giải pháp đúng, chứ không phải là tìm giải pháp ma lanh. Vua La Mã này là tìm giải pháp ma lanh để lấy lại hào quang của mình, mà vốn mình không có hào quang gì hết á. Không lo cai trị đất nước, phát triển đất nước, mà suốt ngày chỉ hưởng thụ ăn chê thôi. Rồi khi uy tín nó tuột xuống đến cái mức độ thấp nhất á, thì là chê bằng một cái trò gọi là máu và cái chết bằng sự lừa bịp. Như vậy chọn giải pháp sai lầm trong việc nhận thức bế tắc á, không phải là ứng xử thông minh. Thì tương tự đối với nguyên nhân của khổ đau, Đức Phật dạy đây là sự thật khổ đau, nguyên nhân khổ đau, đây là nguyên nhân khổ đau cần được chấm dứt, rồi nguyên nhân khổ đau đã được chấm dứt cần được thừa nhận. À, tương tự đối với Niết Bàn, đây là sự thật về phúc Niết Bàn, Niết Bàn tịch tỉnh cần được chứng ngộ, Niết Bàn tối thắng đã được chứng ngộ. Và đối với chánh đạo, Đức Phật dạy đây là sự thật về đường thoát khổ, con đường thoát khổ đã được phát triển, con đường diệt khổ đã được thành tựu. Tức là đối với bốn sự thật đó, khổ, nguyên nhân khổ, Niết Bàn, con đường Niết Bàn, thì đều phải nhận diện qua ba lớp hết. Đầu tiên là tuyên bố về nó, thứ hai đó nhận diện, và thứ ba đó là thừa nhận rằng là mình đã thấu đáo vấn đề đó rồi. Còn đối với chánh đạo thì mình đã đạt được nó rồi, đã thực hiện thành tựu rồi. Đó là một sự tái đánh giá đến ba lần. Và người có tinh thần cẩn trọng đánh giá bản chất khổ đau, nguyên nhân khổ đau đến cả ba lần như vậy thì không thể nào không thoát khỏi khổ đau. Rồi giống như các camera an ninh đó, kẻ trộm đi vào lúc mấy giờ, ăn mặc cái gì, và trộm cắp vật dụng gì trong nhà, đào tẩu ra làm sao, máy ghi lại rõ hết. Chúng ta chỉ cần tua lại thôi, nhìn thấy rõ, thừa nhận đó, truy tìm. Mà tiếc là công nghệ truy tìm tội phạm Việt Nam cũng còn kém. Nhờ có thấy mặt đó cũng bó tay. Nếu người đó không sống ở trong quận hay trong phường mà những người làm công tác an ninh biết mặt. Còn cái công nghệ nhận diện tội phạm của Nhật Bản và Trung Quốc cũng như một số nước tiên tiến đó, chỉ cần thấy gương mặt đó thôi là bằng cái máy tính người ta sẽ truy được người này là ở đâu, nó ăn khớp với cái chứng minh nhân dân hoặc là cái hộ chiếu hay là cái thẻ bảo hiểm xã hội của người đó, để từ đó truy ra họ là ai và có thể bắt được liền. Còn chúng ta mới nhận diện được mặt bằng camera nhưng mà không biết truy tìm người đó ở đâu, thì nó không có hệ thống kết nối để xác định cái gương mặt đó, đó nó tương ứng với hệ thống vân tay của người A, người B với tên ABC đã đạt. Chúng ta phải mất gọi là một khoảng thời gian dài với cái khoản tiền đầu tư lớn để có hệ thống an ninh này. Sau khi chia sẻ phương pháp tâm linh mới gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn, thực tập bát chánh đạo, Đức Phật đã khẳng định là cho đến lúc nào 4 sự thật gồm 3 giai đoạn và 12 phương diện chưa được sáng tỏ thì đến lúc ấy Như Lai không xác nhận trước mặt Phạm Thiên tức Thượng Đế, Ma Vương tức là lực lượng đối lập, Trời Người, Sa Môn tức là đạo Vô Thần, Bà La Môn tức là đạo Ấn Độ, rằng Như Lai đã được giác ngộ tuyệt đối. Cho đến khi tri kiến về tuệ giác lớn phát sinh rõ ràng, Như Lai mới tuyên bố rằng tâm của Như Lai hoàn toàn giải thoát, không còn lay chuyển, thối lui sanh tử, đây là kiếp cuối, không còn kiếp khác. Thì đó là khám phá mới của Đức Phật. Trên nền tảng thực tập của Ngài 49 ngày đêm tại Bồ Đề Đậu Tràng, trước khi đi bộ 250 cây khố đến Sa Nát truyền lại cho 5 bạn đồng tu. Thì sau khi nghe pháp thoại đầu tiên này đó, Ngài Kiều Trần Như Kodana được gắn thêm tiếp đầu ngữ là A Nhã. Thì lúc đó đã đạt được trạng thái pháp nhãn, không còn trần cấu và khổ đau nữa. Nói như thế để chúng ta thấy là kinh Chuyển Pháp Luân có vai trò và vị trí rất quan trọng trong phương pháp giải quyết khổ đau của Đức Phật. Và đây cũng là lý do suốt hai thập niên rưỡi qua, Thầy kêu gọi các tăng ni trẻ và các Phật tử đó nên sử dụng phương pháp luận và nội dung của bài kinh Chuyển Pháp Luân này tiếp cận khổ đau và các phấn nạn và giải quyết nó dứt điểm bằng bát chánh đạo. Không có pháp môn nào của tổ sư nào ở quốc gia nào có thể có giá trị tương đương với Tứ Thánh Đế được. Chúng ta phải có niềm tin bất động về điều đó. Và ngày nay chúng ta may mắn có được kinh điển dạng sách nói do Chùa Giáo Giác Ngộ làm, kinh điển e-book ở trên Internet và kinh điển dưới dạng sách in để có thể để trên ghế sách và thư viện. Cho nên người không có tiền vẫn có thể đọc nghiền ngẫm chân lý Phật được, chứ không khó như trước đây. Một ấn bản là tốn biết bao nhiêu tiền, vì một cái khắc bản gỗ á, mỗi một trang là một cái khắc bản gỗ, tốn rất công sức và tiền bạc. Cho nên á, mỗi ấn bản á, chỉ có vài trăm bộ là nhiều, và ta tặng cho các chùa lớn để trong tàng kinh cát, cho mấy người vào chỗ đó đọc đâu. Còn thời này chúng ta có phước hơn, cho nên nó không nên chỉ đọc chọn lọc một hai bài kinh như ngày xưa với những cái khó khăn khách quan. Cho nên ngày nay chúng ta phải đọc á, mỗi ngày là các bài kinh khác nhau để hiểu rõ các phương diện chân lý, như là các to thuốc vượt qua các bất hạnh. Như vậy nói tóm lại, bốn chân lý được gọi là thánh đó là vì nó giúp cho chúng ta đó đi từ cái khổ đau của kiếp phàm, đạt đến kết quả hạnh phúc của bậc thánh. Nên bốn chân lý đó gọi là bốn chân lý thánh. Hễ ai có thực tập thì trước sau gì cũng trở thành thánh nhân. Đó là sự xác quyết của Đức Phật. Rất tiếc là khi các tổ Trung Hoa đó dịch kinh Chuyển Pháp Luân này đó, thì chữ Ariya Chakka, sự thật thánh hay là thánh đế, lại được đổi lại thành là diệu đế, Sat Chakka. Sat là màu nhiệm, mà màu nhiệm nó thuộc về niềm tin, cầu nguyện giao khoán niềm tin vào đấng siêu nhiên, thì nguyện ước chúng ta được thành tựu, nên gọi là màu nhiệm. Nó là thuộc về cái cốt lõi của các đạo nhất thần và đa thần, giống khác với đạo Phật. Và đó chỉ là lời hứa hẹn thôi. Nếu cầu nguyện mà đạt được sự màu nhiệm thì trên thế giới này không có động đất sông thần, dịch bệnh, chết người, tai nạn giao thông và nhiều các cái biến cố khác. Vì hàng 6-7 tỷ tín đồ trên quả địa cầu này theo đạo nhất thần, tức là thờ thượng đế mà, ta cầu nguyện mỗi ngày mà. Nhưng mà việc đó có hết đâu, nó xảy ra như là các quy luật. Là cái mà Đức Phật nói không phải là màu nhiệm, mà là thiết thực để giúp cho người phàm trở thành thánh, Ariya Chakka. Và cái con đường đó được gọi là Ariya Magga, tức là thánh đạo. Và nỗ lực đi từ người phàm đến thánh được gọi là thánh hướng, tức là đang hướng về quả vị bậc thánh. Chữ đế đây không phải là sĩ đế đâu nha, đế là chân lý, nó tương đương trong tiếng Anh là truth, tức là sự thật. Những người chống phương pháp tu tập của đạo Phật ngày nay thì họ nói rằng là chùa Giác Ngộ không có pháp tu. Nói như thế là chẳng hiểu biết gì hết á. Pháp tu căn bản nhất, quan trọng nhất của đạo Phật nói chung và của chùa Giác Ngộ nói riêng, đó là Tứ Thánh Đế. Thì trong đó nó bao gồm đạo đức, thiền định, trí tuệ nè, ba trụ cột giá trị cốt lõi của đạo Phật. Và về bản chất là tứ diệu đế là hai lớp nhân quả: quả nhân khổ đau của người phàm, quả và nhân hạnh phúc của bậc thánh. Đi từ phàm thành thánh mà, chứ sao mà nó không có pháp tu? Chỉ có không có pháp môn thì đúng. Vì thầy Nhật Từ không muốn là pháp môn. Là pháp môn quá dễ, có khó gì đâu. Với kiến thức và trình độ của thầy, thầy có thể lập ra 10 pháp môn khác nhau cũng được, nhưng mà việc đó không cần thiết. Không có pháp môn nào sâu sắc ngang bằng được tứ thánh đế, chứ đừng nói là hơn. Thì cần gì phải lập thêm nữa? Chỉ cần nỗ lực đi theo chánh đạo đó do Đức Phật khám phá và truyền bá miễn phí, chúng ta đã đạt được kết quả rồi. Chúng ta may mắn hơn ngài, đó là không phải trải qua 5 năm rưỡi khổ hạnh để có được chánh đạo với một cái giá rất đắt, suýt nữa là chết. Nếu không có Sư cho ta tặng cho bác cháu sữa, bây giờ mình không cần phải trải qua như thế nữa, đi thẳng vô chánh đạo luôn, cần gì phải lập thêm pháp môn nữa. Mà nói là chùa Giác Ngộ không có pháp môn, chùa Giác Ngộ cần gì có pháp môn? Pháp môn Đức Phật là quá siêu tuyệt rồi, không chịu làm, lập ra thêm chi? Do đó đọc tụng, thực hành, truyền bá kinh chuyện pháp luân là cách thức chúng ta để cho chân lý Phật được tỏa sáng cho mọi người khắp mọi nơi và mọi chỗ. Chọn giảng kinh này cho ngày đầu tiên khóa xuất gia 7 ngày trong ngày thứ nhất đó, thầy cũng muốn nhấn mạnh đến mục tiêu đó. Mặc dù kinh này đó thầy đã giảng nhiều lần rồi. Giảng chi tiết thì gồm có 4 buổi, có khi giảng 3 buổi, khi giảng 2 buổi, và đây là giảng 1 buổi để chúng ta nắm được cái trọng tâm trong một buổi học thôi. Nhờ đó mình có thể dành thời gian cho các buổi học khác, là một bài kinh khác. Như vậy học kinh này xong rồi đó, thì thầy mong các giới tử và Phật tử đó, bất cứ là vấn nạn gì phải tiếp cận từ góc độ quả, rồi sau đó là truy cái điều nguyên nhân, để bắt đầu từ cái quả khổ để tìm nguyên nhân khổ, rồi bắt đầu từ cái quả hạnh phúc để tìm con đường đi đến đó. Không có con đường nào hay hơn bát chánh đạo đâu.